Bây giờ là tiếp tục câu hỏi ha. Câu hỏi là tức là đốt 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 những chấm ở trên trên đầu. Cái vấn đề là quốc gia ở trên đầu rồi, ok. Thì là mình phải nói hơi xa xa một chút, tức là mình zoom out một chút. Tức là khi mà anh tập hợp với một số đông con người theo ý anh, theo anh, thì tự nhiên có một cái hệ thống chính trị nó dồn vô, phải chi mình lợi dụng được cái ông mấy ông này, đúng không? Để mình lấy cử tri, chẳng hạn như là cái nhóm Phật giáo, thì cái nhóm Phật giáo đó gồm mấy chục ngàn người, thì mình chỉ cần lấy cái ông mà trưởng của nhóm Phật giáo đó, ông trưởng của nhóm nó bầu cho ông này, bầu cho ông kia, là tự động nó bầu theo, à không thắc mắc gì đâu. Tại vì là nó là số đông á, là nó như Hitler nói là nó là số đông, nó không có khôn lắm đâu. Mình chỉ tạo thành một phong trào, đi về hướng nào là nó đi về hướng đó, à số đông nó không có khôn. Thành ra Hitler nói câu đó. Thì để mà có một cái sức mạnh đó thì là ảnh phải có một cái người gì đó của ảnh. Từ đó ảnh mới, tại vì đây là một nhóm về tôn giáo là Phật giáo, thành ra là ảnh mới sẵn đó, ảnh đề cử một quốc sư luôn. Quốc sư luôn, ảnh lăn xe. Ông vua đề cử, ông vua là không tu á, nhưng mà ông chen vô một người của ổng là quốc sư. Thì khi mà quốc sư vô thì là quốc sư của quyền ăn nói liền, tại vì là sự hỗ trợ của vua mà. Thành ra là ảnh ăn nói thì ảnh, khi mà ảnh vô ảnh thấy là mẹ rắc rối liền, là tại vì ở trong đây á là nó nói những cái danh từ mà mình không hiểu, có phải là đại quý, trung quý, rồi thiếu tá, rồi gì thì mình còn biết. Chứ mà anh nói A-la-hán, A-na-hàm, rồi gì, rồi cõi thiên đàng, rồi gì đó là mình không hiểu. Thành ra là mình không hiểu thì tốt hết là mình ký một xác lệnh là coi như là dẹp cha nó mới cái đó luôn. Đó. Thành ra anh ký một xác lệnh là trong khi tu mà ai mà nói rằng là tôi và chứng này chứng nọ là bà, để làm gì? Là tại vì nếu mà anh không nói cái câu đó thì sẽ có những cái thằng nó tới nó hỏi thưa quốc sư là con chính A Na Hàm rồi, sư tính sao? Sư đâu có biết được là ông nào A Na Hàm, không? Thành ra là cái vấn đề là cái vấn đề nó khôn lắm, nó có suy nghĩ. Chẳng hạn như quốc sư tỉnh Thừa Thiên nói rằng là ô anh này là A Na Hàm rồi đó, nhưng mà vì lý do di chuyển gì đó người ta xuống dưới tỉnh Bình Định, nó vô Bình Định người ta mới đụng phải quốc sư nữa, thì người ta không hỏi chứ vậy chứ thưa quốc sư con tu tới đâu rồi, thì nếu mà thằng kia nó thấy nó sẽ kêu là A Na Hàm, nhưng mà nếu nó không thấy thì nó kêu chứ thì cũng tu khá tu giỏi gì đó, nhưng mà không, trong A Na Hàm, Tu Đà Hàm, Tu Đà Hường, A Na Hàm, A La Hán thì con là cái gì? Số 4 là A La Hán, thằng này thì hiểu liền. Số 4 thì mình không có cho nó lên đâu. Nhưng mà còn 1, 2, 3 mình không biết nào. Thấy không? Mình đâu có biết cái gì đâu. Thì mình hứng rồi, đâm ra nó lọt chọt. Hệ thống quốc sư ở trên tỉnh Thừa Thiên thì cho tôi là A La Hán mà. Và xuống dưới Bình Định rồi là có vẻ khó khăn hơn. Thành ra là nó cho tôi là Tu Đà Hàm thôi. À. Còn vô Đà Lạt là quốc sư Đà Lạt là dám là chỉ có Tu Đà Hường rồi. Thành ra là nó nói không đúng nhất. Thành ra là cái hệ thống quốc sư nó sẽ mất uy. Do nó mất uy như vậy, nó suy nghĩ ra được tới đó rồi thì nó mới nói trời ơi, thằng nào mà tu mà nó xưng này xưng nọ là dẹp, mà nó là tà đó, để cho nó khỏe cái cánh đó. Thấy không? Cái khỏe cánh đó. Thế nhưng mà nó chết mẹ rồi còn sau này nữa, có những cái thằng nó tu lên rồi đủ nó ra cái gì đó, nó thấy mình là chết cha luôn á.
Rồi nó làm sao anh?
Đó. Thì mấy ông quốc sư cũng hợp lại, nó hợp lại mấy ông nói chứ bây giờ làm sao? giờ cái khả năng mà tụi nó nói là chính sách này chính sách nọ là tụi nó bị chúng ta phe ta là coi như là dập tắt luôn rồi, đấy không? Thành ra là có nhiều thằng cười hí 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 đó, là không có biết rằng là nếu mà nó đọc kỹ kỹ nó ngu thế mẹ, nó đọc kỹ kỹ chút nó biết là ông Phật Thích Ca nói là ta là Phật là đã thành, các ngươi là các anh là Phật sẽ thành. Tâm ra là ông Phật Thích Ca ông tự xưng rồi là ông là tà, thấy không? Nhưng mà may quá thì thời đó là đâu có ai mà đọc sách đọc mở được đó, thành ra là ảnh lợi dụng vào cái đó ảnh khỏa lấp luôn, ảnh khỏa lấp luôn thì là rồi sao? Thì anh đang tu mà anh mà xưng là tôi tu xưng đất này xưng đất nọ là tà đó là xong, là xong một mét. Nhưng mà cái đám đó là ở không mà nó suy nghĩ nó để chặn cái bức tưới người ta lại mà, thành ra là phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, phải sao thành ra là nó mới lập một cái công thức, nó mới đốt cái đầu. Khi mà đốt cái đầu là người ta suy nghĩ không có được đúng chín chắn nữa, người ta không thấy rõ được, không thể rõ nữa. Thì khi mà đốt cái đầu là rồi là xong.
Như
đốt
vậy.
Cái đầu là xong, tại vì là tại vì là khi mà anh cũng đi nghiên cứu mấy ông cái gì đấy, người y gì đó, mấy ông người y, thành ra là nói về chỗ này mà đốt sao thầy ha, ồ mày đốt cái này là hết suy nghĩ đó cha, ôi trời ơi sướng quá, phải không? Mấy người y, mấy người y nói, ồ mình đốt này đốt đúng cái này là hết rồi nữa, cái khoản này là khoản gì thầy? Ôi thần định á, thần định, ai làm biết thần định? Ồ thầy hả, vậy hả, là mình đốt cái vùng đó luôn. Mình đốt thần định là đúng rồi đó, nhưng mà mình đốt đâu mình đâu có biết là thần định thôi, mình đốt cái vùng nó thần định đó luôn. Thành ra là mấy cái ngày mỏ ác của mấy ông sư mà có chất máu mặt á là đều có mấy cái vết nọc phỏng nó nằm ở trên đó nè. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà ngay cái đầu của sư là nó đốt 3 điểm, mà điểm trái điểm phải là nó đốt vô cái rãnh Rolando, là tức là cái rãnh đó nếu mà đốt ra thì là nó chỉ có mỗi tay mỗi chân thôi, hay là nó sẽ đụng vào cái phần đuôi của cái thùy, mà cái thùy thùy ốc thái dương, thùy thái dương là cái vùng đó là người ta đã học được sinh ngữ thôi, học sinh ngữ. Thành ra đốt hai khúc đầu, hai cái bên cái của ảnh á, ngay cái đầu của ông thư là nó chỉ có ảnh hưởng tới cái sinh ngữ là học thuộc lòng, hoặc là một cái coi như là cử động về tay chân thôi. Đâm ra là cái hai cái điểm đó là đúng, là tức là không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà từ đó kéo lên là đụng vào cái điểm bách hội, mà may quá cha nó đốt cũng không trúng, sẽ đốt cũng lệch đi một chút. Nhưng mà đốt vô cái chỗ đó là nguy hiểm, là tại sao? Là tại vì á cái xương sọ của mình á, nó đằng trái nó không có nứt, ở trái là nguyên cái xương sọ cứng luôn, mà hai bên cái lạnh rãnh Rolando á là nó có hai cái lạnh nứt hai bên, còn cái lần sau á đó nó có một cái lần nứt nữa. Thì giao điểm mà của ba điểm đó mà đốt vô là chắc là ông sư phụ gãy cà tân rồi là điên luôn thôi, tại vì nó nóng, nó truyền sẵn thẳng qua cái khe hộp sọ mà nó đi xuống dưới ốc á, là chỉ khùng khùng điên thôi, đốt một cú là khùng khùng điên, nóng quá chịu không nổi, khùng khùng điên.
Như vậy thì trúng
nó phỏng cái
là...
À, không đúng, đúng trường hợp là không trúng hưởng hình, nó bị lệch đi, nó lệch ra phía trước một chút, thành ra nó không có tránh được cái giao điểm của ba điểm nứt. Cái ốc cái sọ nó có cái giao điểm của ba cái lằn nứt, hai lằn nứt, một lằn nứt ngang là cái lằn nứt của Rolando và lằn nứt đằng sau ốc, nó từ đằng sau ốc nó lên rồi nó đụng cái lằn nứt ngang của Rolando á, thành ra nó tạo một cái giao điểm là ba điểm ngay chỗ đó, mà đốt á là nó sức nóng nó sẽ xuyên qua cái khe đó, là nó chỉ cần đụng vô cái ốc một cái là điên luôn. Không, nhưng mà hên á thành ra nó hết mình trước. Cái gì cơ? Cái gì?
Chắc phải vẽ ra rồi. Vậy
thì ta nói như vậy rồi cái Google, nói Google là nó ra thôi. Thì đó khi mà ở Google nó ra, soạn rồi school là nó ra thôi. Scan là ra điện. Đó, thì là school là ra điện. Thành ra là cái thằng bác hội đó nằm ở tới một chút xíu. Nhưng mà ảnh là đốt cũng chặt luôn, thành ra là cũng may, thành ra là anh này á, anh khi mà anh tập nâng á thì nó trở về lại cái ảo giác khi bị đốt, có nghĩa là nó là đốt thì phải tập trung tư tưởng niệm Phật hay là cái gì đó, để mà chịu đựng được cái sức nóng đó, thì khi nó nóng quá thì là mình cứ vẫn cứ suy nghĩ về cái đó. Để cho mình bạc cái sự khó chịu đó đi. Thì vô tình mình tạo một cái khung phản xạ. Mà cái này là độc địa. Thâm độc của cái thằng nó nghĩ ra. Rồi nó nghĩ, ôi bây giờ nóng lắm nha. Bây giờ là để mà không có nắng đó, thì là cam mồ, là cam lồ, cam léo gì đó. Thì là cứ suy nghĩ về một cái gì đó đi. Mà suy nghĩ thật mạnh. Chứ đừng có chạy. Đứng lên chạy là thua á. Thành ra là mồm dưới năng mà chịu. Nói nha. Còn bây giờ mà nghĩ về cái gì thì cứ nghĩ riêng đó. Đừng có thay đổi à. Rồi là anh ngồi anh nghĩ về một cái gì đó ai biết. Thì khi mà nó nóng như vậy thì nó bị hai cái. Vừa cái nóng mà vừa cái suy nghĩ nữa. Thành ra nó lôi vào cái về hệ thống cần định. Nó ngồi về hành định cần định. Mà trong khi đó nó nóng ra như vậy thì nó bị cái memory luôn. Tức là nó cố gắng nó suy nghĩ thì nó càng suy nghĩ như vậy, nó càng chống cái nóng như vậy, cái nóng nó hiện diện là tức là cái thể xác. Trong khi đó cái suy nghĩ của nó là nó nâng lên mà nó nâng không nổi, thì nó nâng tới đó thôi. Thì nó vẫn cứ nóng mà. Thì nó nóng ráng cho nó qua được. Là người này khuyến khích rồi, trời ơi hay quá, huynh hay quá. Ồ cái này là hay quá, này là bề trên, này là thứ thiệt đó, chứ không phải là người thứ diện. Tôi chạy từ hồi nãy giờ rồi đó, mà tôi thấy nó nóng quá trời luôn mà thầy vẫn cứ ngồi yên như vậy là thầy giỏi quá luôn á, thì mức độ định ngon lắm á. Nhưng mà cái đó là để nói thôi, chứ còn thiệt ra là nó bị hai cái, một cái sức nóng của thể xác và một cái suy nghĩ để mà chiến thắng nó, thì nó chỉ là cận định thôi. Cao nhất của nó là nó chịu được một cục đó rồi nó chạy cố gắng luôn, chết mẹ nó luôn á, thì là nó tới cận định. Thành ra là khi mà anh suy nghĩ tới cao nhất của ảnh á thì nó là cận định, tại vì cái khung phản xạ nó đã được hoàn thành rồi. Nó đọc không?
Yeah.
Nó là cận định, nó là chỉ có cái cận định thôi, đâu có thể nào mà tiến triển được sơ thiền gì đâu, biết gì đâu. Nó cần biết cái đó. Thì cứ ngồi tu vậy thôi, được vậy được rồi. Thế là anh đốc mất hội á, là cần định. Còn nếu mà anh thần định á, thần định là cái định của tinh thần, của tinh khí, thần nó nằm đó. Mà bây giờ mình lấy lửa mình đốt lên nó mà đốt. Đốt mà đốt. Đốt là vì mình không biết đốt nó sao, thì ra nó đốt nó khoanh vùng luôn. Đó, nó đốt khoanh vùng luôn. Chẳng hạn như là hai đốt hai bên, rồi hai đốt bên nữa, nó cứ làm theo nghi thức, nó tiến dần lại về hướng bách hội. Nó lên từ 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 lên. Đó, mà nó đốt là đốt ngay bắt đầu rồi. Chỗ thần đình. Thì nó đốt vô đó rồi là coi như là mình cũng tập trung để cho mình chống lại, thì là thần định mình nó tinh thần mà nó đi tới đó là nó đã bị cái ảo giác nó luôn rồi, nó gài cái memory nó luôn rồi, thành ra là nó nó ngay cái lớp nó chịu không nổi, nó phải có tư tưởng chịu không nổi, tại vì nó đốt nóng quá nó chịu không nổi, thì nó khước từ trong đó, nó có sự khước từ chịu không nổi cái đó, nó có còn ý cái đó, cho dù anh chịu nóng đi nữa anh cũng vẫn còn cái ý là đó, và cái điểm đó là cái điểm mà yếu nhất của cái xương, là tại vì rằng là cái đó là cái thóp, cái thóp, nó có nghĩa là chỗ đó là cái xương nó ngừng lại, nó cứng lại sau cùng, và bây giờ mình đốt vô chỗ đó là cái chỗ đó là nhạy cảm nhất, nó sẽ dẫn xuống ốc mạnh nhất, thành ra nó kêu là thần đình là vậy. Thì khi mà đốt vô đó rồi á thì á nó chịu không nổi, thì cái tư tưởng chịu không nổi nó chui vô đó, thì nó chui vô đó là phá hủy luôn cái hệ thống suy nghĩ luôn. Coi như là nó ám luôn cái nó suy nghĩ không được. Nó suy nghĩ không được nữa, nó lười suy nghĩ. Mà đốt ngay cái thần đình đó là cái đó là thâm độc còn hơn là cái chỗ bất hội nữa. Bất hội là thó thì tại nó vô thôi. Nhưng mà còn cái thần đình đó là chỗ đó là cái thó. Tức là cái cục xương của mình đó, nó mềm. Khi mình để ra nó còn mềm. Rồi sau cùng á mình ăn uống sau đó nó mới bít lại, nó mới bít lại thì nó là cái mình non nhất. Non nhất, non nớt nhất đó, thành ra là khi mình đốt vô chỗ đó là nó ảnh hưởng dễ sợ lắm. Thành ra nó kêu là thần đình là vậy. Thì đốt vô một cái trúng cái thần đình đó, hay là chặt cái thần đình, hay là xếp cái mé mánh chỗ đó, thì mình trúng vô cái hệ thống của cái sơ, cái xương thóp, xương thóp, cái mỏ ác đó. Thành ra là khi mình đốt vô cái điểm đó rồi là coi như là cái hệ thống suy nghĩ của mình vứt đi luôn. Không có suy nghĩ nữa, lười suy nghĩ lắm. Lười suy nghĩ lắm. Thật ra là cái lười suy nghĩ đó là người ta cũng không thích tranh luận. Người ta biến thành robot, người ta không thích tranh luận đó. Người ta không có thích là coi như là lý luận đó. Người ta nói sao nghe vậy luôn đó. Tạo thành cái người robot. Và cứ lâu lâu 3-4 năm thì đốt một lần nữa. Một lần 3-4 năm đốt một lần nữa. Là robot luôn, mình nói robot đẹp luôn. Thành thử ra đó là cái thâm độc của cái vết, cũng mấy cái người mà quốc sư hồi xưa họ nghĩ ra cái đó.
Dạ, của cái đám quốc sư đó.
Họ đốt cái đó, cái đó đám đốt đó để cho mình không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề mà thăng cấp. Người ta chỉ dựa theo cái mức độ là thâm niên thôi để mà thăng cấp thôi. Chứ không có một điều và mức độ tài năng nữa.
Đúng rồi.
Tài năng không có. Tài năng không có. Tài năng không chấp nhận. Không chấp nhận. Tại vì rằng nó là thằng nào mà tự xưng này nọ là thằng đó là tà rồi. Nó dài cái đó lên rồi. Mà người ta lười đọc và lười hỏi. Người ta lười đọc và lười hỏi. Hồi xưa là người ta đọc không được là tại vì cái hệ thống mà nguồn chữ rất đông. Thì cái hệ thống quốc sư á nó thành công trong cái điều kiện mà cả vũ lấp miệng an. Bây giờ là nó thành thói quen rồi. Nó trọng sư, nó trọng tăng, trọng thư gì đó của nó, thành ra là nó không có hỏi mấy cái câu cái cớ nữa. Người ta im luôn, người ta cho đó là cái thói quen thôi. Người ta không có quay ngược lại những cái điểm mà tôi là Phật đã thành, mấy ông là Phật sẽ thành do chính Đức Bổn Sư Thích Ca tuyên bố. Như vậy là cái thằng tà nhất là cái thằng Thích Ca. Tại vì là ổng tuyên bố ổng là Phật đã thành. Ổng tuyên bố ổng là Phật đã thành. Bây giờ mình tu là Phật mà mình không tu ông Phật Thích Ca thì nó trở ngại lung tung, thấy không? Thành ra là biết đâu là sư phụ mình cũng đã nghĩ rằng là quốc sư sẽ chế ra là cái chiêu mà cái thằng nào mà xưng danh á là thằng đó là thằng tà, thì ảnh xưng danh là tôi á là Phật đã thành, các ông là Phật đã thành, anh làm luôn, anh làm luôn, tôi là Phật đã thành, còn các anh là Phật sẽ thành, xuống chức luôn, Anh nói cái câu đó luôn.
Là vua tà luôn.
Là vua tà. Đầu tiên là Đức Bổn Sư mà Đức Bổn Sư mà có lọc sách vô nó ủa. Khoan, mấy sư giải thích giùm tôi cái chỗ này cho nó xui chút nha. Là mấy anh nói rằng là ông nào á mà ông mấy ông sinh sôi sau này đó, mấy ông chó chắc chục chào gì của ông này nè. Mấy anh nói rằng là thể mà tu hành á mà sinh này là chứng đắc này nọ là tà. Vậy thì ông Đức Bổn Sư của tôi nè, của anh nè, của tất cả mọi người nè, về Phật giáo á, là tà nhất hả? Cái ông này ông tà nhất hả? Ông nói nè, rõ ràng đấy. Tôi là Phật đã thành, thì không phải là xưng danh à. Không phải là xưng danh là gì? Các anh là Phật sẽ thành. Đó, ông còn mở cái đường cho mình luôn đó. Mà không lẽ là theo cái kêu anh à. Anh nói là cái
anh
rồi
nhưng mà bây giờ
rồi.
Như vậy cứ bây giờ mình gom lại á là nó cái vụ mình đốt này nó ảnh hưởng bên đại thừa hay là bên tiểu thừa hay là cả hai,
thằng nào đốt lên đó lãnh phẹo
không, chứ không còn tiểu thừa đại thừa ấy.
Nào đốt lên phải lãnh phẹo,
nhưng mà nếu mà
thằng nào đốt lên đó là lãnh phẹo, thằng nào thích cái cây để lên đầu là đốt là lãnh phẹo. Anh chân như của mình cũng vì cái mục nhọt mà đốt cũng phải lãnh phẹo như thế. Là tức là lười suy nghĩ rơi vào một thời gian lười suy nghĩ vô cùng luôn, tại vì đốt chặt cái thì thằng định đó, đốt chặt chứ còn đốt trúng là mình không biết là sao luôn.
Có cách nào giải quyết cái vụ này không anh?
Thằng châm cứu, cái thằng châm cứu đó.
Anh nói
thì không đâu có toàn nữa, là vì nó đốt đã thành rồi, nó đã đốt rồi là chịu. Thằng nào đốt vô là thằng đó lãnh phèo hết.
Hồi nhỏ em bị một cái mục ở trên đầu á.
Rồi.
Cái dạng mục nhỏ á anh à.
Lúc
6-7 tuổi gì đó thì tối lại ngủ á, ông ba em á, ông nghe ai không biết, ai bày ra không biết, ông mới về ông nướng cái dao mà anh biết là cái dao cùng của Việt Nam mình á.
Biết
nướng cái dao xong xuôi rồi là xong đốt cái dao đang đỏ vậy á, thì ông để trên cái bụng giọt ở trên đầu á.
Anh tôi nó làm chỗ nào đó,
nằm cái khối á, tại định trên đỉnh đầu mà.
Trời ơi.
Là coi như lúc mà em đang ngủ á thì là coi như ông đốt, ông đi vào cái ông nướng đi vào vô cái mục nhọt, sáng dậy á là mình coi như cái mục nhọt nó biến mất tiêu luôn. Em không biết bây giờ có cái gì em mới giật mình nói chết cha rồi.
Thì cái nếu mà đi đúng nghi thức của quốc sư á là lúc đó em phải niệm Phật hay em quán một cái gì hay là em đọc một cái danh hiệu hay là một đức tính gì đó hay là một cái câu niệm gì đó để nó bạc cái sức nóng đó đi, nhưng mà cái này là chắc có lẽ là đụng nhẹ nhẹ thôi.
Đúng
thôi anh tỉnh dậy á,
không tỉnh ngủ luôn,
đụng nhẹ ngủ luôn là chắc là nhẹ nhẹ thôi, không sao.
Nhưng mà sáng dậy
không sao, mà ba làm giỏi quá.
Nghe
ba làm giỏi chứ.
Nướng dao là coi để lên đầu nó chèo cái là coi đi. Cái vậy nó kẹt.
Rồi thì đúng rồi, thì cái đó là nó cháy nó chết mẹ nó cái vi trùng nó nằm ở trong đó rồi là nó phát sinh luôn.
Mũ biết rồi.
Nó phát sinh luôn. Nó chích ngừa luôn, nó chích ngừa bằng xác con vi trùng đó, nó ăn vô là nó bay luôn, nó lặn luôn. Thì cái cách đó là đúng. Nhưng mà nếu mà đốt, mình đốt như cái trán của Trương Như á. Cái trán của Trương Như có một cái đốm trắng nhỏ bằng bề ngang của cái ngón út á. Nó nằm lệch phía bên tay trái, nó bên tay trái về hướng bên tay trái một chút. Nó đốm vô một chút nữa là vui lắm á. Nhưng mà nó đốt lệch chút thì là nó còn sống á.
như vợ nhà
tại vì nó đó. Nó ngay vùng đó là cái vùng của Thăng Đình mà Thăng Đình mà
Thăng
Đình. Đình mà ừ. Thành ra là như nó nói rằng là đốt xong rồi nó lùi suy nghĩ đó là đúng á.
Ừ.
Ừ. Đúng á, nó nóng cái óc luôn là nó lùi suy nghĩ đó. Còn chút nữa là nó nhảy cà tân vui lắm.
Như vậy là chuyện đã thành.
Đốt thêm lần nữa là nhảy cà tân luôn.
Chuyện
hả?
Đã làm gì được hết.
Không, mình làm được.
À.
Mình làm được chứ, tại vì cái đó, cái bây giờ mình kể tiếp, chưa cái hướng giải quyết. Mình pha nha, xóa cái hướng mình miêu tả trước cái thâm độc của cái đốt ở trên đầu.
Chưa hết nữa, chưa hết.
Thì chưa còn một phần hai nữa, đây là phần hai này, phần hai của sự thâm độc của vấn đề đốt trên đầu. Không, mình sẽ biết hết chứ. Bây giờ vừa ngửa ra rồi, bây giờ cà phê nó nhiễu xuống rồi, bây giờ uống này thì á, khi mà nó đốt như vậy á thì nó đốt cháy da, đương nhiên cháy luôn cái lớp mỡ mà cắt xương sọ. Thành ra cái chỗ đó là nó làm cho một cái vết thẹo mà trong đó mỡ nó chết luôn à. Cái mỡ nó không phát triển được nữa, nó chết. Thì á, theo thời gian á, thì nó phải mọc một cái lớp da. Và cái lớp da chỗ đó bị cháy á, là chỗ đó là nó tiếp xúc với luôn, trực tiếp luôn với cái xương sọ luôn. Thành ra lớp da đó nó không có di chuyển được, nó làm thành cái thẹo luôn rồi. Thì nó chết rồi.
Dạ dạ.
Chúng ta nó chết rồi, nó thành cái thẹo nó chết rồi. Nó chai luôn rồi, nó chết rồi. Nó không có còn cái sự mà liên lạc gì với nhau hết, ngoài ra một cái lớp da tạm thời để duy trì sự sống thôi. Biết rằng là khi anh suy nghĩ delta bằng gì đó, không biết 12 BC gì trừ 4 AC gì đó. B bình phương trừ 4 AC. B bình phương trừ 4 AC là delta.
Ừ, đúng rồi.
Thì để mình biết, mình hiểu được cái chữ đó thì mình phải suy luận, mình phải giải quyết rất là nhiều của bài toán của căn delta. Thì á, cái sự suy nghĩ của mình á, nó không có được tốt đẹp nữa, tại vì là cái da đầu của mình á, nó nằm ở trên một cái lớp mỡ. Để không phải là làm đẹp hay là làm êm dịu gì vậy đó, không có đó đâu. Nhưng mà khi á, mà mình suy nghĩ á, là cái da đầu nó rung. Khi suy nghĩ cái da đầu nó rung, mà khi mà cái suy nghĩ mình nó càng mạnh chừng nào á, thì nó rung mạnh chừng đó. Nó chuột ở trên da đầu nó rung, nó tạo thành một cái chấn động. Thì cái chấn động đó nó phát ra ngoài, nó không có phát vô trong cái óc, mà nó phát ra ngoài. Thành ra là thể mà mình suy nghĩ sơ sơ thôi á, thì cái chấn động nó cách cái đầu của mình á cỡ khoảng 2 cm, 3 cm. Thì cái người mà bình thường á, mà hai cái đầu mà đụng nhau á, thì cái người mà suy nghĩ á là nó sẽ ấm cái da đầu lên. Thì khi ấm cái đầu á, thì cái người mà không suy nghĩ á, mà đụng cái đầu vô thì mới thấy có một cái lực nóng nó chạy từ bên này, nó chạy bên kia, nó qua mình.
Yeah.
Qua bên cái người không suy nghĩ á.
Yeah, yeah, yeah.
Nhưng mà nếu mà cái người suy nghĩ mà suy nghĩ rất là năng, chẳng hạn như là lập trình một cái chương trình về computer chẳng hạn, là cái người đó họ suy nghĩ rất là năng. Thì họ suy nghĩ rất là năng như vậy thì là cái da đầu á, nó rung rất là mạnh. Và nó tạo lên một cái làn sóng cỡ khoảng 15 cm. Thì 15 cm đó, mà mình đúc cái người bình, đó cái đầu bình thường mà đúc sát vô cái sự phát xạ đó. Cái xạ đó, cái chấn động đó. Rồi chịu không nổi liền. Tại vì 5 cm thì còn nó ồ anh suy nghĩ quá ha. Tại sao? Tại vì ấm. Chứ nhưng mà khi mà nó lên tới 15 cm rồi là cái đầu mình vô một cái là mình dội ra liền. Tại vì nó rất là mạnh. Cái chấn động rất là mạnh. Thì bây giờ mình nói về cái da đầu nó chuột ở trên một cái lớp mỡ không bị hư. Bây giờ để mà làm những cái chuyện mà computer thôi mà nó đã rung lên tới 15 cm rồi thì cái thiền định nó rung tới đâu?
Rung tới đâu anh?
Nó rung rất là mạnh. Cái người thiền định á, họ rung rất là mạnh, nhưng mà họ vì cái người của họ không có tính về về sự thành công hay là sự thất bại. Cái thiền định á, thành ra là cái chấn động nó rất là mạnh. Thì cái chấn động nó mạnh nhưng mà cái không gian nó êm dịu là tại vì nó tải ra toàn là cái sự trung tính không à. Chứ nó không có dương hay là âm, nó không có dương hay âm. Thành ra là cái rung động, chấn động của cái da của đầu của thiền sư á, nó mạnh hơn cái thằng mà suy nghĩ chương trình về computer. Nhưng mà nó vô hại là tại vì rằng đó là nó rung động và nó tải ra là cái trung tính.
Dạ, mang cái trung tính.
Chứ nó không có, nó chảy ra trung tính chứ không có chảy ra âm cho dương. Do không có chảy ra âm cho dương, thành ra nó không tổn hại gì cái người phía ngoài hết. Đó. Thành ra là cái người phía ngoài á, là có cảm giác mát.
Ừ.
Mát, chứ không có ấm, nóng. Bây giờ trở về là quốc sư, nạn nhân quốc sư bị đốt. Thì cái gì á mà hai cái á thì nó chưa có ổn định, nhưng mà ba cái á là nó tạo thành một mặt phẳng. Mà nó đốt ba cái rồi á là cái da đầu nó bị cố định. Mà da đầu bị cố định thì nó đâu có phát được cái một cách dễ dàng những cái rung động mà lớn hơn 15 cm đó. Nó có thể làm ra được 5 cm là cùng hết rồi, hết bức rồi, nó không lên được nữa.
Dạ dạ đúng rồi.
Đó cho nên nó ở trong điều kiện đó nó thiền không sao. Cái thâm độc của cái người mà nghĩ ra cái đốt đó, đó họ nghĩ ra được họ hay là họ vô tình thôi, họ làm được cái chuyện là tức là giảm cái khả năng tư duy của một con người. Giảm cái khả năng đó. Mà giảm cái khả năng đó là chặn bước tiến dễ sợ lắm.
Yeah.
Đó. Mà chặn cái bước tiến dễ sợ lắm đó là coi như là hết thuốc luôn. Là cái thằng đó giờ này là nó không biết nó đi tới cái vùng nào rồi qua tì luôn á.
Như vậy là vô tình hay
cái thằng đó là, cái thằng đó là coi như là muốn chỉ cà tha luôn á. Nó là muốn chỉ cà tha.
Chịu trách nhiệm với cái
trách nhiệm của nó. Cái sáng chế của nó, cái phát minh đó, của nó là nó đi luôn. Nó dám nói giờ này nó làm thôi.
Đúng rồi, nó tác hại.
Thành thử ra. Thành ra là cái thằng nào mà bị cái cú này á, tới giờ này vẫn còn á. Là cái thằng đó, cái thằng kia là cứ thế mà bị đè thế.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Nó đè thôi, nó đè trực tiếp thôi, ráng chịu. Mày nghĩ ra là ở đây là nó cứ làm là mày là thằng nặng thêm nữa. Đó. Thì khi mà nó giảm cái hệ thống mà rung động như vậy thì cái người đó suy nghĩ không có đúng. Mà nói chuyện cũng không có xuôi. Mà suy nghĩ nó trước sau lẫn lộn á. Nó bị lẫn lộn, thành ra là nó không có cao được. Nó thành ra là cái người mà bị đốt á, nói chuyện xã giao thì họ nói hay đó, đó là bình thường thôi. Nhưng mà nó rung động tới cái ngưỡng cửa nào đó rồi là họ nói tầm bậy à. Hoặc là họ tập trung tới một mức độ nào đó là họ buồn ngủ à. Cái con mắt nó gục xuống luôn, nó gục xuống luôn á. Mình nói level trên thành level 2 thì anh còn hai con mắt anh còn sập xuống chụp xuống chút, bây giờ nâng lên level 3 là nhắm mắt luôn, chịu hết nổi, không làm được.
Nhưng mà nếu mà tập
ra là
nghe nói chuyện cũng vô cái tình trạng đó vậy anh.
không không mình phải nói mình sẽ giảm xuống cường cường độ chứ mình không có làm lên một cái là ổng gục liền, lên một cái là ổng gục cái đầu xuống liền, ổng chịu không nổi, cái óc nó chịu không nổi, cái chấn động nó theo không kịp, nó theo không kịp là nó tắt à, nó cúp điện. Thành thử ra là bây giờ sau khi mà biết tác hại nè, thâm âm mưu nè, rồi cái tác hại của nó nè,
rồi
bây giờ giải quyết á, thì là cái người đó phải hiểu cái giá trị con người, tức là con người á mới đi được tới chân lý thôi, chứ con người không phải là con người là không ai mà lên được chân lý hết.
Thành ra là
mình lọt vô chân người rồi á, con người á thì là có thể đi tới chân lý, có thể tu thành Phật. Thành ra là mình phải vui, mình không phải tự hào là con người, không có tự hào, nhưng mà mình phải vui là tại vì cái khả năng mà mình có thể chân lý được nó được.
Hay lại cái chuyện mà hướng giải quyết là nó phải là con người và nó phải nghĩ cái chuyện vui, nó phải thấy những cái chuyện nó làm là vui.
Nó hiểu cái giá trị của nó.
Nó hiểu giá trị. Em còn thêm gì nữa không anh?
Thầy hồi nãy thầy có đề cập
thấy rồi.
Làm việc thiện.
Thì làm việc thiện đó. Làm việc thiện đó là chứ không phải là đem đi đem mấy cái con cá bỏ xuống sông rồi cái tình trạng cá lớn đốt cá mà nhỏ nó vẫn cứ có xảy ra hoài. Hay là người ta sẽ đầu cuối xong người ta làm cái mẻ người ta lưới vô người ta bán tiếp.
Nói nôm na là làm việc thiện chứ không thả chim hay là thả cá.
Đó, làm việc thiện á là hay nhất á là sửa đổi tính tình. Anh phải sửa đổi tính tình thì anh mới làm việc thiện được. Chứ còn anh chưa sửa đổi tính tình á thì anh chưa có gì là thiện hết. Ví dụ như anh ngồi anh thiền mà anh vẫn còn la hét khó chịu, thằng nào đụng cái gì là anh cũng la thằng đó, thằng khó chịu mà anh cứ vẫn khó chịu mà anh cứ nói là không, tôi thiền 16 hạ, 3000 hạ nữa, thì nó không cần thiết, nó không có thay đổi anh rồi, là anh không phải là cái gì luôn á. Thành ra là cái việc thiện lớn nhất là cái việc thiện phải là trong cái tim của mình ấm. Mình phải biết cái trái tim mình ấm. Và mình phải sống với cái sự mà hiểu rằng á là làm như vậy là sai. Thì phải sửa.
Cái này
là thấy nó sai là phải sửa.
Quá trình anh ơi.
Phải sửa. Chứ còn không sửa là anh nói thiện gì thì tôi nói thì tôi có mua 5-6 ngàn tấn cá mà tôi trả một cú mà. Anh nói thiện không? Thì trên cái nguyên tắc nào đó người ta chưa là thiện. Nhưng mà trên nguyên tắc mà tu hành là không.
Dạ đúng.
Tại vì anh cho đó là cho con cá. Anh cho con cá chứ không phải anh cho cái phương pháp tu. Anh tiền của anh biến ra thành con cá rồi. Anh đổ cho người ta ăn rồi hồi người ta cũng chết thôi. Mà người vô minh chết thì nó vẫn cứ vô minh. Cái đó mới đọc chứ. Thành ra là không biết. Thành ra là anh phải đưa ra làm cái cách nào mà để cho là cái thằng kế bên của anh á, nó thấy trời ơi cái thằng này nó tu. Mẹ ơi, trời ơi, tôi sợ lắm rồi đó. Ngay tu là tôi sợ lắm. Nhưng mà nó tu một thời gian rồi thấy nó hiền ra. Nó dễ chịu ra. Nó không có còn gây nữa. Nó không gây gỗ nữa. Nó nhường nhịn đó. Nó mà thôi mà, nó nhiều hơn là phải đó. Thôi mà. Nó nói chuyện có chiều sâu. Thì nó ảnh hưởng tới cái thằng thứ hai. Nó ảnh hưởng cứ nó loan dần ra từ từ. Thì cái đó mới là phước báo à. Cái đó mới là phước báo à. Cái đó mới là đúng à. Tránh đóng à. Tránh đóng à là thiện à. Thành thử ra là.
Cái này hay anh.
Thành ra là Đại Lai Lạt Ma nói rằng con người á. Không cần á. Phải thiền định. là người ta hỏi cái gì liền. Người ta hỏi cái gì liền. Ông Đại La Lạt Ma mà ông nói rằng là con người không phải thiền định, không cần thiền định là mình hỏi chứ cần cái gì giờ? Cần cái sự để ý phía bên kia là một, và cần cái sửa đổi tính tình của anh, và cái thứ ba là anh chịu trách nhiệm hoàn toàn trên hành động của anh. Anh không đổ lỗi nào hết á. Anh không đổ lỗi nào hết, không có tại vì bà mà gì hết á, để mà anh làm chặt lên kêu giá, không làm chặt. Không có tại gì mà gì hết. Trong anh nghĩ coi rồi không có chuyện đó. Anh làm chặt rồi, dạ. Rồi mình sửa, mình kiếm cách mình sửa. Mình sửa bằng cách nào? Là mình không làm bậy nữa là đúng rồi. Nhưng mà nếu mà có một hành động dã man quá nó xuất hiện trước mặt mình thì sao? Thì mình sẽ dặn nó trong bụng mình. Nè, bài pháp đó là không làm đó nghe chưa? Dặn trong bụng mình, không có làm như vậy, nghe chưa? Không có làm. Làm như vậy là xấu đó, không làm. À. Thì mình đi ra ngoài đường mình cũng có nhận pháp, mà mình đi về nhà mình cũng có pháp mình để mà mình làm này.
Dạ đúng. Dạ.
Thành ra là cái môi trường nó không còn nóng bỏng nữa. Cái môi trường nó không còn nóng bỏng nữa. Mình xài hết, mình là đại tướng. Đại tướng là cái người mà có thể xài được luôn cả năng lực của đối phương. Có nghĩa rằng là ông đại tướng này là đại tướng thiện mà. Thành ra là ông tự một mình ông là một người thiện rồi. Mà ông thấy những cái ác pháp, ông không có chê luôn. Ông không có chê, nhưng mà ông nói là, nè, cái đó là bài thuyết pháp đó. Nhìn cho kỹ đi, mà không được làm. Với riêng mình là không có làm cái chuyện đó. Chết thì bỏ, đằng nào cũng chết. Không có gì sợ nó hết á. Thì trong cái điều kiện như vậy là thiền dễ sợ lắm mà cái khung cảnh nó từ từ cái cây tình thương của mình nó nhỏ chút xíu mà hồi nó phình nó bự hồi nào không hay á. Đó là cái việc thiện lớn nhất. Nếu mà nó vết dầu loang là nó loang đẹp luôn đó. Vết dầu loang là nó loang đẹp lắm. Đó, vậy thôi. Thì cái bài đó nguyên cái hệ thống luôn mà, nguyên cái này nó lôi cái kia. Cái đó mới là cái hay á. Thành ra là anh nên nhớ một cái câu căn bản nửa thứ hai của Phật giáo á, là Phật giáo không xuất hiện, không cần con người phục vụ nó. Nhưng mà Phật giáo xuất hiện để phục vụ con người.
Đạo
anh thấy nó ngược không? Anh nói nó ngược không? Tức là cái Thiên Chúa giáo mà nó ra là nó phải dựng cái này dựng lên cái kia. Để nó sĩ dương cái sự mà hiện hữu của nó trên mặt đất. Thế nhưng mà thằng Phật giáo đó, chả có thằng nào tới giờ này, chả có thằng nào mình áp dụng hết. Là Phật giáo con người không có phục vụ Phật giáo.
Dạ Phật đạo của
mà Phật giáo phải phục giáo phục vụ con người, mà ghê chưa. Thành ra là cái việc mà xây chùa xây đồ là tức là mình đi theo cái trào lưu mà của Tây phương đó.
Là không đúng,
chứ còn thật ra là đâu cần. Thấy không?
Yeah.
Tại vì đâu cần, tại vì Phật giáo phục vụ con người mà, chứ đâu phải là con người đi khuếch trương Phật giáo. Anh lộn rồi.
Như vậy là mấy
cái tư tưởng mà khuếch trương Phật giáo là tức là phải làm một cái chùa bự nè, phải có nhiều người nè, phải có phòng ăn nè, phải có làm sao đó làm cho nên nhìn cho nó bừa con mắt nè, đó. Thì nó cái đó là con người phục vụ Phật giáo rồi. Nhưng mà nếu mà một cái thằng Phật giáo thật sự nó sửa đổi tính tình đó, nó sống hiền hòa, nó sống chung quanh, nó làm cho cái môi trường chung quanh nó dễ thở hơn, không có cần là phải là 5-6 thốn sống sao gì nó thôi, còn giỏi lắm là trong nhà nó thôi đủ rồi, không có ngoài gì đó, tại vì sức của nó tới đó rồi thì nó làm tới đó thôi. Thì anh sẽ thấy rằng nó là đúng là con Phật giáo nó phục vụ con người, nó mới đúng, nó mới đúng, nó mới có chiều sâu và nó có hiện diện hoài, nó còn hoài. Chứ còn mình đi mà anh có tin vào Thượng Đế không? Không, chết. Cái đó là không có trong Phật giáo. Tại vì Phật giáo nó nói rằng nó là Phật giáo sinh ra để phục vụ con người. Cái đó là cái ngược mà tới giờ này chả có thằng nào theo hết. Tự nhiên người ta sẽ đi vô chùa lớn và người ta sẽ bỏ quên những cái chùa nhỏ, người ta sẽ không tới nữa. Là vậy thôi. Người ta tạo một phong trào là hàng năm là phải đi qua 10 cái chùa. Người ta phục vụ Phật giáo. Bằng cái nghi thức đó người ta phục vụ Phật giáo, đó là nghi thức tà, không đúng. Còn thật ra là Phật giáo sinh ra để phục vụ con người. Anh không có ủ ớ trong một cái lĩnh vực nào đó, anh mở cái cuốn kinh Phật giáo ra rồi anh ráng mà anh làm theo cuốn kinh đó thì nó hay hơn. Vậy thôi. thành ra là nó đảo lộn hết, nó tầm bậy hết. Anh mà anh nói chuyện về trâu nó nghe. Nhưng mà nó đúng à, nó đúng.
Thầy, con hỏi thầy một cái nữa. Cái ba cái chấm mà mình gọi là, mà tên của nó là Tấn Hương á, ba cái chấm trên đầu Tấn Hương á, thì nó ba cái chấm đó nó chỉ bị trong một kiếp hay là khi làm như vậy nó sẽ kéo dài qua nhiều kiếp hả thầy?
Nó chỉ kéo dài qua nhiều kiếp.
Nếu mà mình bị
cả cái ấn tượng đó hoài thì nó kéo dài qua nhiều kiếp ạ.
Dù là đời sau mình không có tu tập gì hết, mình không có trở thành sư nữa, nó vẫn bị cái tình trạng đó hả thầy?
Vẫn bị cái tình trạng nó lôi theo. Tại vì con biết rằng nó là ngay cái lúc mà nó đốt á là nó bắn loạn tinh thần dữ lắm.
Dạ.
Chứ nó đâu có phải là đốt sơ đâu, nó đốt cục tổ mẹ để đến đó mà.
Dạ.
Nó đốt cháy tối đa luôn hả?
Dạ. Yeah.
Thì cái chỗ ông sư á, là nó tàn độc ở cái chỗ là nó bị cái vết nứt của cái xương sọ. Nó đốt ngay trên lớp da mà dưới đó là một cái vết nứt của xương sọ. Thành ra là nó đốt cái đó rồi nó phước báo quá, thành ra là nó không bị gì hết. Chứ còn không á thì nó xuyên cái hơi nóng, xuyên qua cái kẻ nứt của xương sọ, nó nóng trực tiếp vào trong là rồi là xong luôn. Còn á cái đốt mà ở trán á là nó đốt ngay cái thót, nhưng mà cái cục xương đó là một cục xương nó lành, nó không có cái khẽ. Còn ông sư á là nó đốt ngay cái đường lằn của cái khẽ của hộp xương sọ. Thành ra khi mà nó chui vô trong đó là nó tàn phá mạnh hơn, nhanh hơn.
Yeah.
Yeah. Google chứ không sợ là con biết liền rồi.
Dạ.
Con biết liền.
Như là có sư đốt 3 chấm, có sư đốt 9 chấm thì không quan trọng chuyện đó, mà quan trọng là cái vị trí đốt của sư bị trúng cái chỗ nào.
Vị trí đó.
Dạ. Ừ. Nhưng mà sư thì
bị cái cản cho cái cái mình chống lại cái sức nóng đó, cái sức nóng đó là dã man lắm đó. Mà mình không phủi á, mình không phủi, mình cố gắng mà mình vợt á thì là nó khẳng định là tới mạnh như vậy là chỉ có tới tận định thôi. Thành ra nó kềm hãm cái sự tiến triển công phu của mình. Mà con thấy rằng là nó sẽ có một lúc là nó kêu chứ đốt nó không? Đúng không? Thì mình có bị một lần rồi mình đốt thêm lần nữa thì bị nữa. Thì lâu lâu nó kêu đốt nó không? Rồi nó làm ghi thể, ồ đến chén cháo cái là nó nhảy cà tưng nó chúc mừng mình. Nó coi như mình là ngon. Mà thiệt ra là mình hủy hoại cái thể xác mình. Lọc địa cái chỗ đó. Nó đâu có ép buộc đâu. Nhưng mà nó nói là nếu mà đốt vậy là anh là Bồ Tát á. Nhãn hiệu của anh là Bồ Tát á. Thì người ta khoái Bồ Tát, người ta chui vô, người ta dính. Đốt vô là nó đốt hả? Cái vấn đề là trừ hậu hoạn. Lỡ mà gặp những cái thằng mà nó tu, nó ra cái này, nó ra cái kia, nó hỏi là mấy ông đúc quốc sư không biết đâu mà rờ luôn. Thành ra nó đốt trái óc chơi vậy.